SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Sinh ra tại Việt Nam, anh Nguyễn theo ba mẹ đến Úc tị nạn khi mới hơn 1 tuổi vào năm 1979. Anh Nguyễn bắt đầu học y khoa tại Đại học Melbourne khi cô 17 tuổi và tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi rồi trở thành bác sĩ sau 6 năm học tập. Anh Nguyễn bắt đầu yêu thích ngành phẫu thuật thẩm mỹ khi làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Melbourne khi chứng kiến những điều tuyệt vời mà các bác sĩ đã làm cho các em nhỏ. Trải qua gần 15 năm học tập, huấn luyện nâng cao và làm việc tại các bệnh viện ở Melbourne, giờ là mẹ của ba con, anh Nguyễn hiện được xem là một trong những nữ bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật tạo hình tái tạo tại Úc. Chuyển đến Perth sinh sống, bác sĩ anh Nguyễn mở thẩm mỹ viện riêng của mình, không chỉ chuyên phẫu thuật thẩm mỹ mà còn cung cấp một loạt các điều trị không phẫu thuật như laser, điều trị bằng vitamin và những dịch vụ spa thông thường như massage, chăm sóc da mặt và chăm sóc sắc đẹp. Cùng với phòng khám của mình, năm 2015, bác sĩ anh Nguyễn đã giành giải thưởng Billboard Choice Award dành cho những người dưới 40 tuổi. Năm 2017, bác sĩ anh Nguyễn là một trong những nữ doanh nhân vào vòng chung cuộc của giải thưởng Telstra Business Woman Award và đạt giải doanh nhân kinh doanh năm 2017 của tiểu bang Tây Úc. Mời quý vị hãy cùng làm quen với bác sĩ anh Nguyễn đến từ Perth trong chương trình tối nay.
Hello.
Xin chào bác sĩ anh Nguyễn. Khi còn nhỏ thì chị mơ ước lớn lên làm gì? Chị có nghĩ mình là sẽ làm bác sĩ hay là chị có một giấc mơ khác?
Bởi vì gia đình tôi đến đây là người tị nạn. Ngay từ nhỏ, ba mẹ đã luôn nhắc nhở rằng chúng tôi phải học hành, làm việc chăm chỉ để giúp đỡ mọi người. Trong quá trình trưởng thành, mẹ tôi luôn nói với tôi rằng tôi phải trở thành bác sĩ. Tôi phải học ngành y khoa. Và thế là tôi lớn lên với suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành bác sĩ và giúp đỡ mọi người. Tôi đã nỗ lực học hành, làm bác sĩ và trở thành người như tôi mong ước.
Vậy chị có nghĩ là mình đã đi đúng đường và chọn đúng nghề hay không?
It's interesting because I have, you know, a lot of empathy and compassion for people and want to help people. And growing up studying,
đây quả thật là điều thú vị. Tôi vẫn luôn mong muốn có thể giúp đỡ mọi người. Đối với tôi thì các môn về xã hội và tiếng Anh dễ hơn là các môn khoa học và toán. Vì vậy tôi đã học hành rất chăm chỉ. Ngành y khoa không phải là con đường dễ dàng đối với tôi. Tôi đạt học bổng để học luật khi tôi học lớp 12, nhưng tôi lại chọn ngành y vì đó là mong muốn của gia đình. Bản thân tôi cũng nghĩ là tôi có thể làm được điều đó, vì thế tôi đã chọn ngành y. Trong thời gian học y khoa, tôi cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lần về quyết định này. Lẽ ra tôi có thể chọn con đường khác dễ dàng hơn chăng? Và cho đến giờ này tôi hiểu ra rằng không có thành công nào mà không cần sự nỗ lực cả.
Chị học ngành y hết bao nhiêu năm mà?
So I did. I entered medical school as a 17-year-old and at the University of Melbourne, and I graduated as a 23-year-old.
Tôi bắt đầu học y khoa tại Đại học Melbourne khi tôi 17 tuổi và tốt nghiệp đại học năm tôi 22 tuổi, rồi trở thành bác sĩ sau 6 năm học. Sau đó tôi bắt đầu thực tập và huấn luyện về phẫu thuật cơ bản tại bệnh viện St Vincent ở Melbourne. Tiếp theo, tôi lấy bằng sau đại học về phẫu thuật tại Đại học Melbourne trong lúc dạy phẫu thuật cho các sinh viên y khoa, nha khoa và vật lý trị liệu. Rồi tôi tham gia huấn luyện phẫu thuật nâng cao tại Bệnh viện Alfred ở Melbourne 3 năm và sau đó thì chuyển đến Perth bắt đầu đào tạo chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ trong vòng 4 năm. Tôi hoàn thành tất cả những văn bằng đó khi tôi 32 tuổi. Sau đó tôi trở lại Melbourne với học bổng từ Đại học Hoàng gia Úc về phẫu thuật chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2010. Tổng cộng là khoảng 15 năm, một con đường dài để trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
Đây quả là một con đường dài và khó khăn đúng không chị?
Dạ đúng vậy, nhưng làm bất cứ công việc nào, chẳng hạn như mở một công ty kiểm toán hay trở thành kỹ sư đầu ngành, đều cần thời gian dài nỗ lực chứ không thể hoàn thành một cách nhanh chóng được.
Nhưng Kim Anh nghĩ là do chị đã có sẵn lòng yêu nghề nên mới có thể đeo đuổi một cuộc hành trình dài như thế.
Đúng là như vậy. Tôi nghĩ điểm chính yếu ở đây là nếu bạn yêu thích những gì mình đang làm và có mục tiêu rõ ràng thì đó không phải là điều quá khó khăn nữa. Nhưng nếu bạn không yêu thích thì bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi học tập và làm việc.
Tại sao chị Anh Nguyễn lại muốn làm việc trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ?
It's interesting. I fell in love with plastic surgery when I was a resident. I worked at the Children's Hospital.
Thật thú vị, tôi bắt đầu yêu thích ngành phẫu thuật khi tôi làm việc tại Bệnh viện Nhi Melbourne tại khoa phẫu thuật. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể giúp bọn trẻ trở nên bình thường thông qua phẫu thuật. Thực ra thì lúc đó tôi cũng chưa hề nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ vì tôi nghĩ nó chẳng quan trọng chút nào. Cho đến khi tôi nhận được học bổng chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Hoàng gia Úc. Đôi khi phẫu thuật thẩm mỹ rất quan trọng vì chúng tôi không phải chỉ giúp cho những người đẹp trở nên đẹp hơn mà chúng tôi muốn mang lại cho mọi người sự tự tin khi nhìn ngắm bản thân trong gương, khiến họ trở nên tự tin vào bản thân mình nhiều hơn, mang lại cho họ sự tự do để họ có thể làm bất kỳ điều gì họ mong muốn.
Iris, Kim Anh có đọc những chia sẻ của chị về khoảng thời gian mà chị chuẩn bị cho đám cưới của mình khoảng 13 năm trước, thì Kim Anh không rõ đây có phải là một trong những nguyên nhân dẫn dắt chị đến với ngành phẫu thuật thẩm mỹ hay không ?
I actually honestly never wanted to work in cosmetic surgery. I didn't do plastic surgery.
Không hẳn là như vậy. Thực tâm mà nói, ban đầu tôi chẳng muốn làm việc trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi từng nghĩ rằng thế giới này còn nhiều điều quan trọng hơn là chuyện chúng ta phải tìm cách để trở nên xinh đẹp hơn. Trí óc và trái tim quan trọng hơn là vẻ bề ngoài. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn tin tưởng vào điều đó. Không thể đánh giá bạn là ai chỉ dựa vào vẻ ngoài của bạn. Nhưng một điều quan trọng không kém là bạn nhìn nhận và tin tưởng vào chính bản thân mình như thế nào. Thật ra thì thế giới chẳng phê phán vẻ bề ngoài của bạn, mà chính bạn tự phê phán mình. Bản thân tôi khi đã kết hôn, tôi cũng chỉ biết những chuyện như làm tóc và trang điểm mà thôi. Thời của tôi mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, nên cũng chẳng quan tâm đến chuyện vẻ bề ngoài của mình như thế nào. Còn bây giờ thì người ta thật sự quan tâm đến những chuyện như làn da, nụ cười khi chụp hình. Và tôi giúp mọi người vào những điều đó. Tôi vẫn làm việc tại bệnh viện công, tham dự các ca phẫu thuật cấp cứu. Nhưng niềm đam mê thật sự giờ đây của tôi là giúp mọi người tự tin vào vẻ bề ngoài của mình.
Từ những trải nghiệm của bản thân thì chị Anh Nguyễn đã giúp cho các cô dâu Úc chuẩn bị cho ngày cưới của mình như thế nào, cũng như là giúp cho mọi người cải thiện vẻ đẹp của mình.
Một số phụ nữ đến phòng khám của tôi và nói rằng họ biết họ ổn về vẻ bề ngoài, nhưng họ lo lắng về việc chụp hình cưới. Họ không thích kỹ thuật chỉnh sửa ảnh can thiệp quá nhiều. Điều quan trọng ở đây là họ cảm thấy thoải mái trong ngày cưới của mình mà không e ngại các máy ảnh cho đến khi ảnh được in ra, và họ không hài lòng với những tấm ảnh đó. Họ chỉ muốn có những tấm ảnh đẹp. Có những người lo ngại về những vết sẹo do tai nạn gây ra hoặc những khiếm khuyết mà không thể dùng trang điểm để che giấu được. Chúng tôi giúp đỡ họ, chẳng hạn như làm thế nào để có làn da đẹp hay vóc dáng đẹp trong ngày cưới, để họ có thể tự tin và thoải mái trong ngày trọng đại này. Điều này còn phụ thuộc vào thời gian chuẩn bị. Một số người chuẩn bị trước cả năm, trong khi những người khác chỉ chuẩn bị trước 6 tuần. Với công nghệ chụp ảnh và mạng xã hội phát triển như hiện nay, thì mọi người đều muốn bản thân mình dễ nhìn. Họ mong muốn có những tấm ảnh đẹp.
that's just a part of life, really. And you know, we don't want the photos to look good for anyone else, but purely for ourselves.
So I think you chị có thể chia sẻ một vài câu chuyện trong công việc mà chị vẫn còn nhớ cho đến bây giờ không?
I love what I do. I really do have this passion because I see the change in people.
Tất nhiên rồi, tôi yêu thích những gì mình đang làm để giúp đỡ mọi người. Tôi muốn kể một câu chuyện về một khách hàng của tôi vừa kết thúc trị liệu. Đó là một phụ nữ bị béo phì, cân nặng hơn 140 kg. Sau quá trình giảm cân, cô ấy đến gặp tôi vì khi cô ấy nhìn vào gương, cô ấy thấy mình kém hấp dẫn hơn cả khi cô ấy còn béo phì. Khi tôi phẫu thuật lấy đi 6 kg mỡ thừa ở vùng bụng và cánh tay của cô ấy diện một chiếc váy và cảm thấy mình thật xinh đẹp. Cô ấy nói với tôi rằng lần đầu tiên trong cuộc đời cô ấy thấy mình xinh đẹp như thế. Cô ấy chưa bao giờ dám mặc những bộ đồ như thế vì lo ngại về cân nặng của mình. Nhưng bây giờ thì cô ấy không còn ngần ngại nữa.
And looks beautiful. She actually says that the first time in my life I looked in the mirror and I like what I see. And I have self-worth.
Cô ấy tự tin và nói chuyện cởi mở với tôi hơn. Mọi người đều có quyền có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Sự tự tin được thể hiện qua ánh mắt. Một số khách hàng khi nói chuyện với tôi thường né tránh ánh mắt và họ hay nhìn xuống đất. Họ mất đi sự tự tin của bản thân. Nhưng khi mọi chuyện được giải quyết thì họ tìm lại sự tự tin vào bản thân mình. Một bệnh nhân khác của tôi bị tai nạn khi còn trẻ. Cô ấy không muốn ra khỏi nhà nhiều hay mặc những bộ quần áo mà ôm sát vào cơ thể. Vào những ngày hè thời tiết nóng nực khi mọi người đến hồ bơi hay đi tắm biển thì cô ấy không thể làm như thế.
She had an accident when she was younger. She wouldn't go out and she wouldn't wear anything that.
Một số bệnh nhân, người thì trị liệu vùng ngực sau khi bị phẫu thuật vì ung thư vú, trong khi một số người gặp những vấn đề về tay hay về mắt. Tôi có một bệnh nhân người Việt bị bỏng khi còn trẻ ở Việt Nam và điều đó gây ảnh hưởng đến bàn tay của cô ấy. Sau phẫu thuật, cô ấy có thể sử dụng tay tốt hơn và điều đó đã thay đổi cả cuộc đời của cô ấy.
You know, she can use her hands a bit better. They're all life-changing. All life-changing.
Yeah. So how long have you been? Chị Anh Nguyễn sống ở Perth được bao lâu rồi ạ?
It's not that recent.
Tôi sống ở Perth được 12 năm rồi.
12 years ago.
Yeah. Why do you? Tại sao chị lại chuyển đến Perth sinh sống?
I love Melbourne, and if I had my way, I'd probably be.
Tôi yêu Melbourne. Nếu có thể, tôi muốn sống ở Melbourne. Ba mẹ tôi sống ở Melbourne. Từ nhỏ tôi đi học ở Melbourne. Tôi có nhiều bạn bè ở đó. Nhưng chồng của tôi thì sống ở Perth. Năm 2004, tôi đến Sydney để dự hội nghị quốc tế và gặp Serena. Giờ cô gái đó trở thành em chồng của tôi. Đến khi tôi đến Perth để tham gia một hội nghị về phẫu thuật thẩm mỹ, thì tôi gặp lại Serena và anh Vũ, chồng của tôi. Chồng tôi là dược sĩ.
Serena, and then as a result, I met Andrew, who's now my husband.
Yes,
yeah, he's a pharmacist, so it all stays in the family. It's all very healthcare.
Yeah, so the same.
Vậy là hai anh chị cùng làm chung một lĩnh vực thì chắc hẳn là có rất nhiều chuyện để chia sẻ đúng không ạ?
Oh, not really. I think pharmacists don't like doctors very much. But,
yeah, so
chị Anh Nguyễn có thể cho biết về những thử thách khi chị làm việc trong lĩnh vực này hay không?
I think the challenges actually in any field are very much related to your.
Tôi nghĩ rằng tôi phải nỗ lực làm việc để vượt qua những khó khăn trong lĩnh vực này để đạt đến vị trí như bây giờ. Tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập và huấn luyện. Thực ra khi ở Melbourne, tôi nhận được rất nhiều sự động viên và hỗ trợ từ phía gia đình. Khi tôi chuyển đến Perth sinh sống, tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi không có những mối quan hệ cũ. Làm bác sĩ phẫu thuật thực sự khó khăn, không phải chỉ vì bạn phải trải qua nhiều giờ làm việc mà còn vì bạn phải học rất nhiều, chuẩn bị rất kỹ càng cho một cuộc phẫu thuật. Ngoài ra, phẫu thuật cũng không phải là lĩnh vực dành cho phụ nữ. Đây là lĩnh vực do nam giới nắm giữ.
Tough because, you know, surgery is not traditionally a female field. It's a male-dominated field.
Khi tôi đến Perth, tôi nghĩ tôi là phụ nữ trẻ nhất tham gia chương trình huấn luyện về phẫu thuật thẩm mỹ. Do đó rất khó khăn để theo kịp mọi người. Lúc đó tôi đang mang thai nên càng phải nỗ lực nhiều hơn. Nhưng mà với ngành nghề nào cũng vậy, lúc nào bạn cũng cần phải nỗ lực để đạt được những thành quả. Miễn là bạn tự tin vào chính bản thân mình và có niềm đam mê với những việc mình đang làm, có mục tiêu cụ thể và tiếp tục đi tới.
it's about trying to keep working and believing in yourself and know what your passion and your purpose is and keep going.
Thank you so much.
Cảm ơn bác sĩ Anh Nguyễn rất nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
It's why we are here, why we are here, we are here.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.